chủ.
Ông là ai?
Tôi là khách mua hoa giữa chợ đời đang trăng. Chợ tan rồi khách còn lặng ngắm kẻ trao hoa.
Ông
chân buông bước mà lòng còn vương vấn, sợ ai buồn ai nhớ kẻ đi xa. Sợ ai đó vừa trách hờn vừa thương nhớ người ta.
Nhưng tôi đâu phải là kẻ bán hoa, để ông tìm cách nói gần nói xa.
Tôi biết thân tôi như cánh chim trời phiếu bạc đang khát khao một tổ ấm, một ngôi nhà, một ánh mắt đậm đà, một tiếng nói dịu hiền như lời ái ca.
Ông là khách mua hoa, sao ban đêm lại lạc vào nơi quán rượu?
Vì tôi muốn tìm thêm vị men đồng như Lưu Nguyễn thoát trần ngày xưa, để sưởi ấm cuộc đời giá lành, để lòng này hết cô quạnh bơ vơ, để tôi thả hồn thơ chìm trong điệu nhạc, để không còn nghe ai hát trách người ta.
Anh
trời ơi, sao tay em hơi lạnh?
Gặp anh rồi tay em sẽ ấm như những ngày cùng anh bên bếp lửa.
Và em đòi anh tặng em hoa tím bằng lăng.
Giờ thì em thích bông sen trắng.
Anh thích lòng em trắng như sen.
Trắng như sen.
Bạch Liên, gặp nhau rồi sao em không nói? Nói đi em những lúc nhớ xa anh.
Nói đi em những gì con tim hằng mơ. Sao mắt em cứ buồn rơm rơm lệ quanh mi?
Anh đã thấy lời em qua ánh mắt, đã nghe em nói lúc nhìn nhau. Tình yêu nào đẹp bằng lúc cả hai cùng yêu? Lời nào bằng ta siết chặt trong tay sau những ngày cách mặt, bất ngờ ta lại gặp nhau. Nước mắt dội tuôn trào, trái tim bỗng nghẹn ngào. Làm sao
mùa xuân đón chào canh nén từ trời xa trở lại. Ta sẽ sống bên nhau dù mưa dầm nắng dài, dù đói nghèo những có tiếng chim ca, và có anh cầm chặt tay em từng bước nhẹ qua cầu. Từng bông sen trắng đang thèn thèn cúi đầu, ôi đẹp làm sao bên kia sông qua bằng lặng dậy chào trong gió. Anh nhắc chuyện của học trò thích màu tím tím bằng lăng.
Hồi ấy anh ơi, làm sao em quên được, cứ mỗi chiều về tan trong học, à học trò lội qua sông ai từng nhanh bóng tim bằng lăng để cho người ta đem về ép vào sách vở.
Vậy mà
người ấy chẳng buồn chẳng giận ai, đợi giờ ta học để ai sai. Lội qua sông lớn vì ai đó, ai đứng bên này ai đợi vì ai.
Ai đợi ai làm sao ai biết, ai nhớ thương ai những đêm dài thao thức. Ai gọi tên ai, ai hờn ai trách, chỉ có ai xa cách mới biết được ai buồn. Em ơi nước dù chảy đi đâu rồi cũng trở về muôn.
Nhưng nước xa nguồn chắc gì nước không dần đục. Anh xa em rồi em đợi em mong như dòng sông ngày đêm thương nhớ nương. Như cô lái đò xuôi ngược đợi khách sang sông, đã cùng cô hẹn ước năm nào.
Giờ thì sông nước gặp nhau, em ơi hãy nói lời nào đẹp mi hơn cho đời quên lại những đêm đợi chờ.
Anh Vật, anh bảo em vui, còn anh sao sao anh lại buồn?
Vì anh về đây là để từ giã em và bác.
Từ giã?
Phải, Bạch Liên.
Đi liền phải không anh?
Chuyện đất nước không thể chậm trễ em à.
Nhưng đường xa trời còn dày đặc bóng đêm,
trong đêm tối đang ngập tràn ánh sáng, đường anh đi có cả mắt
em soi. Về trong ấy xin đừng quên ngoài này em đợi.
Bạch Liên ơi đường ta đi có sao trời, dẫn lối có lời ca ai mong đợi. Vặn bên tai em như gió thơm như hương sen đồng nội, anh thấy chập chờn tàu ai bay trong ánh nắng ban mai. Như bàn tay người yêu đưa theo những bước anh đi, lòng nghĩ ai mà không lưu luyến phút chia tay.
Buồn một mình nhìn theo bóng ai, đường ai đi cứ sao thêm dài. Người đợi chờ
chờ người đi nhớ thương, nhìn bóng ai theo những đêm trường.
Anh ơi nếu có những đêm đông gió lùa vào sông cửa, làm lạnh buốt tâm hồn người vì ai nhớ mong tháng ngày theo lá rụng. Thì ngoài xa chắc gì có người đêm đêm để hồn về một hướng tìm nét sầu tư, mơ tưởng kẻ lặng ngắm sao trời. Chắc gì có người ở phương xa nghe được con tim thổn thức nên lời. Chắc gì ánh trăng soi đường cho ai về lối cũ, chắc gì đường dài không làm cho người ta tìm thấy các loài hoa. Anh ơi hoa càng đẹp càng làm bướm ông say đắm, khi đã đắm say rồi bướm sẽ quên cả vườn xưa. Anh đi cho em gọi theo cả tình và bóng để đêm dài anh bớt giá lạnh cô đơn.
Đây khách ly hương mây tù vàng ấm,
nơi quán cô đơn mơ qua trùng sông. Nhớ tới bên em tô quần mắt, em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung, tung phấn hương yêu qua muôn lời hát. Bay tới bên em thầm nhắn, đi tơ xưa đâu chuyện tình cũ. Bỗng anh phải dần ái ân tàn thế lâu.
Hát nữa đi anh bài ca đêm nào trên cánh đồng ngạt ngào hương sen trắng. Hát nữa đi anh cho phút tiễn đưa không còn giá lành trong hồn. Hát nữa đi anh đừng để nước mắt nhớ thương theo bước chân buồn.
Đừng buồn em ơi, hoa đang ngát trong đời, ngoài trời sương rơi ta một lời son sắt.
Lời ngày nào mình mới quen nhau, tay cầm tay bóng nghiêng qua cầu.
Anh dìu em chung đường thuở học trò, giờ thì qua tim mấy em ơi đã thành kỷ niệm. Cuộc đời hai đứa mình mãi mãi chẳng rời nhau, như bằng lăng tim năm nào ép vào sách vở đẹp màu thủy chung.
Ai đó gì? Bác sĩ Tùng, bạn của Hàn Mặc Tử. Còn cô gái đó
rất khó chịu mỗi lần chạm mặt. Cháu cũng chưa hỏi cô gái đó là dì của Hàn Mặc Tử.
Theo dì nghĩ thì sự khó chịu kia phát sinh bởi nguyên nhân đố kỵ ghen hờn.
Không lẽ Mai Đình cũng yêu Hàn Mặc Tử?
Với tình yêu thì lắm phức tạp và nhiều vô lý. Chẳng hạn như dì...
Dì làm sao? Dì thế nào?
Cháu có yêu Hàn Mặc Tử không?
Câu hỏi của dì đột ngột quá. Xin phép cho cháu được ngờ vực cả dì.
Cháu có quyền. Một cô gái thiếu nhan sắc như Mai Đình mà cháu còn ngờ vực thì dì đâu có trách chi khi cháu ngờ dì luôn.
Nhưng dì là dì của cháu mà.
Trên thế gian thiếu gì chuyện xảy ra, nhưng mối tình ngang trái người ta cứ vội vã yêu nhau để chịu hậu quả đớn đau.
Lời gì nói ra cháu không hiểu kịp, hay là gì cũng để ý yêu ai?
Chuyện con tim đâu có chi rằng là gì có quyền yêu cũng như cháu đã yêu đắm say tha thiết một người.
Dì Út ơi, cháu đã hiểu ra rồi, nhưng xin dì nói cạn lời, bởi cháu còn ngờ mình đã đoán sai.
Dì nói đây là nói chuyện đời nó đã xảy ra rồi,
nghĩa là cháu với dì
yêu có một người thôi.
Dì Út
Mộng Cầm, dì đau lòng không ít khi phải nói ra sự thật. Cháu cũng chẳng nên trách dì, bởi dì không phải là kẻ đến sau.
Bây giờ dì bảo cháu phải trách ai đây? Dì Út
định mệnh, số kiếp. Định mệnh đã dung rủi cho dì Út từ Phan Thiết ra tới đây để tìm cháu. Số kiếp đã đẩy đưa cháu lại nơi này để gặp dì.
Rồi sao nữa dì Út?
Cháu phải về.
Về?
Phải. Cháu không có quyền ở lại Quy Nhơn. Hàn Mặc Tử không có quyền đêm từng đêm dìu cháu đi tìm tứ thơ trên bãi biển. Vì mỗi người đã có một bổn phận.
Bổn phận?
Bổn phận của cháu là phải về đền ơn cha mẹ. Gái lớn khôn rồi, 20 tuổi đầu không thể ăn bám mãi cha mẹ mà không nghĩ đến việc hôn nhân.
Vì ra đây kêu cháu về vì việc đó sao?
Cậu ta là một sinh viên trường luật, cha chết mẹ còn, quen biết với dì, nhờ dì làm mai mối với gia đình của cháu. Rằm này bên đàn trai xin đem trầu cao tới dạm ngõ đi ra mắt cô dâu, cháu không thể nào vắng mặt.
Dì Út, dì thương cháu thật lòng mà lo nghĩ đến tương lai của cháu gì? Hay dì đang lợi dụng một quyền hạn bắt buộc cháu phải tuân theo mệnh lệnh?
mà không cầm. Dì cấm cháu.
Dì phải cho cháu nói. Cháu cảm thấy trong sự lo lắng của dì, nó có ẩn chứa một cái gì không minh bạch.
Được rồi, cháu nói đi. Cháu nói đi rồi dì định liệu.
Một tên tử tội, trước khi lên đoạn đầu đài, người ta còn cho ăn một bữa ăn vĩnh biệt. Còn dì, trước khi đóng khung cuộc đời một đứa cháu, sao dì không cho nó nói một vài câu? Để mai mốt này dì cháu có phải xa nhau, bên hạnh phúc của chồng con, cháu với dì còn có chuyện vui buồn ôn lại dùng kỷ niệm. Rằng thuở thanh xuân dì đã lấy quyền làm mẹ, bắt cháu phải chôn lấp nỗi nhớ thương vào tận đáy tâm hồn. Dì đã tạo ra cánh biệt ly mà cháu không thể quan hay hờn. Dì lo cho cháu vuông tròn hạnh phúc, thay vì xô đẩy cháu của dì xuống đáy vực sâu. Ở địa vị cháu dì sẽ nghĩ sao nếu cháu bảo rằng dì đã đoạt tình yêu của cháu? Dì đã lấy quyền quý làm trò gián lận trong cuộc chạy đua đến cuối nẻo đường tình.
Những lúc này dì muốn dì với cháu là kẻ lạ người dưng, để cái tuổi đôi mươi không bị mặc cảm già lúa dì dai dế. Dì với cháu nghe tuổi ta tưởng chừng xa cách lắm, nhưng thực tế thì cháu với dì chênh lệch có bao nhiêu?
Cháu không cần biết dì đã quen hàng mặt từ bao lâu, trường hợp nào trở nên thân. Cháu cũng không cần soi gương điểm tô thêm sắc đẹp để so sánh cháu với dì ai nhan sắc hơn ai. Dì biết yêu cháu cũng biết yêu, nếu cháu được làm gì cháu vẫn cho cuộc đua tiếp tục. Để tới mức ăn thua sẽ mãi chiếm được mình.
Cháu muốn như thế lắm phải không? Được, dì cũng xin chiều theo ý của cháu. Nhưng cháu đừng quên cháu sẽ gặp nhiều trở ngại, vì sợ dọc đường cháu bỏ cuộc mà thôi.
Trở ngại mà dì vừa nói đó có phải là việc cưỡng bức cháu phải về Phan Thiết cho người ta thấy tận mặt, xem tận mắt dung nhan kiều diễm này không?
Cháu đừng đem niềm kiêu hãnh đó mà nói với dì. Dì đã bằng lòng cho cháu ở lại Quy Nhơn có nghĩa là dì đã nhượng bộ.
Cảm ơn dì. Cháu muốn hỏi dì thêm một điều nữa. Dì đã gặp Hằng Mạc Tử chưa?
Rồi.
Có phải việc đầu tiên là dì báo cho Hằng Mạc Tử biết dì ra đây tìm cháu về vì việc hôn nhân đó không?
Dì không thể nào không nói được, vì đó là sự thật.
Nhưng dì đã lợi dụng sự thật đó để đem về mối lợi cho dì.
Không đúng lắm. Dì cho Hằng Mạc Tử biết việc của cháu với một sự vô tư. Vì lúc đó dì chưa ngờ là cháu đã yêu Hằng Mạc Tử.
Bây giờ thì dì không còn ngờ nữa. Dì biết cháu dì yêu Hằng Mạc Tử rồi. Dì cũng như mẹ, có người mẹ nào mà chẳng thương con. Dì ơi, dì có phương cách nào giúp đỡ cho cháu của dì không?
Dì giúp cho cháu rồi ai giúp cho dì? Hơn nữa, đã thỏa thuận với nhau rồi, cháu không sợ dì nghĩ rằng cháu đã kêu gọi đến tình cảm của dì là dì đã thắng cháu rồi sao?
Phải, dì đã thắng cháu rồi. Cháu thua rồi. Cháu đã kiệt sức vì đoạn đường dẫn đến tình yêu vẫn còn dài đằng đẵng. Cháu đã bỏ cuộc rồi. Cháu không theo nổi gì đâu.
Gà một chuồng bôi mặt đá nhau, dì cũng hổ thẹn trước vinh dự của một người vừa chiến thắng. Phải chi
cháu là một kẻ khác dòng khác giống. Dì đã ngạo nghễ cười khi thấy kẻ thù đã gục ngã dưới chân.
Mộng Cầm, dì đang chờ nghe cháu nói một tiếng nói chân thành. Dì sẽ bỏ dở cuộc đua để cho cháu đi một mình tới mức.
Dì út,
Xin lỗi, sự có mặt tôi nơi đây có làm trở ngại gì không?
Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường thì sự trở ngại tất nhiên phải có.
Đứng rình nghe, chắc cô đã thấy được sự hy sinh của tôi cho nó.
Bây giờ cô cũng bắt buộc tôi phải hy sinh nữa sao?
Tại sao tôi lại bắt cô phải hy sinh? Cô nói thế nghĩa là gì?
Vì tôi cũng yêu Hàn Mạc Tử.
Dì Út, cô mà cũng yêu Hàn Mạc Tử?
Không được sao cô?
Được chứ.
Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được thành lời như hai dì cháu nhà cô.
Như vậy tốt hơn là tôi khuyên cô nên bỏ dở cuộc đua.
Để cho cháu cô không gặp điều trở ngại, có phải vậy không?
Thà là bỏ cuộc dở dang hơn là rước lấy đau thương thảm bại. Tôi thương hại cô nên mới khuyên nhủ chứ chẳng phải ghét bỏ gì cô.
Tôi cảm ơn lòng nhân đạo của cô, nhưng tôi đã trót thương anh, dù biết tình yêu ấy chỉ là thứ tình vô vọng. Tôi đã sống bên anh như hình với bóng, dù tình chưa sâu nhưng nghĩa nặng tựa non. Trọn cả đời tôi là những chuỗi ngày buồn, mảnh đất quê hương dây tròn thân phận, mắt không quá tầm giữa mây tre xanh. Với tuổi dài cờ 14-15 đã biết thương anh với mối tình trong trắng. Hồi anh mới tập làm thơ chưa nổi tiếng, sao chẳng thấy ai tìm đến để tranh giành.
Hàn Mạc Tử chưa phải là của riêng ai cả, một món đồ quý đem trưng bày ở cửa tiệm thì không thể cấm người qua kẻ lại dừng chân.
Ngày nay hai cô được xem viên ngọc quý là nhờ có bàn tay người thợ dồi mài. Không dám bảo nhờ tôi mà anh mới thật tài, nhưng cái ngày anh nghèo muốn làm thơ không tiền mua giấy viết, chính tôi là người phải chạy phải lo. Bài thơ ấy tôi còn giữ đây nè hai cô, 7 năm rồi đã nhạt nhòa nét chữ, nhưng sâu nặng tình xưa nghĩa cũ. Nếu tôi đưa anh coi chắc anh cũng không ngờ.
Sao cô không đưa cho anh coi mà cô khoe với chúng tôi để làm gì? Để cầu xin lòng thương hại à?
Dạ thưa cô, nếu tôi có phải xin thì tôi xin cái cô kia kìa. Còn cô đã bị loại rồi nên yên phận là hơn.
Bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ đó đâu có phải là tờ giá thu, ở đây cũng không phải phiên tòa để cô trưng ra bằng cớ, vì đâu có ai giật chồng giật vợ của ai. Nói cho đúng ra hiện tại đang có một cuộc tranh chấp tình yêu, mà còn gọi là tình yêu thì chưa có gì bảo đảm. Khi tôi với cô chưa giáp mặt người tình,
khi chiến trận tàn phải có một kẻ hy sinh. Tôi với cô chưa biết ai mang niềm đau hơn tôi. Nếu biết ra cũng là đem về chiến bại, thì lâm trận làm gì cho mang nhục vào thân.
Tôi tin chắc với tình yêu, tôi sẽ thắng các cô ở trận cuối cùng. Dù lúc đầu vào cuộc đấu tôi là người đầu tiên thảm bại.
Ôi, vậy tốt hơn là xin các nữ thiên binh thiên tướng hãy lui về căn cứ địa mà đợi chờ cơ hội. Đem tình yêu ra đây để bài binh bố trận, tụi e không khi nào gặp được thằng cháu tụi nữa đâu.
Anh Hằng Mạc Tử đâu rồi bác?
Đi rồi.
Đi đâu?
Sài Gòn.
Đi Sài Gòn rồi.
Chứ nó ở đây chịu đời sao thấu. Nội có một đêm mà dâng tới miệng nó 1, 2, 3 món ăn, bắt nó phải nuốt, phải giọng, phải chèn, phải ép, phải nhầu, phải nhét vô họng nó một lúc. Rồi nó trúng thật thì sao? Chịu không nổi nó mới lấy giấy xe lửa dông tuốt vô Sài Gòn rồi. Nhờ tôi về báo tin vui, mời bá quan ai về nhà nấy.
Chuyến xe lửa tốc hành còn 15 phút nữa mới chạy, cháu và dì ra ga mai còn kịp.
Câu chia lìa vô bao trắng trở, nghe lòng nhớ thương dân tràn. Dù cho ngàn năm xa cách nhưng lòng thủy chung. Em ơi vì đâu nói câu từ ly, nát tan cõi lòng nhớ ai ngày đêm tan thơ. Trách cho duyên mình dôm liêu đã vội lìa xa, nát tan cõi lòng nhớ ai ngày đêm tan thơ. Trách cho duyên mình dôm liêu đã vội lìa xa, nghe nhói đau trong tim. Người ơi, người ơi hiểu thấu, trăng sáng soi đêm thâu, một mình tôi ngồi nhớ. Từ đây là phút biệt ly, người ơi hãy cố quên đi những gì mình gặp gỡ. Lưu luyến làm gì rồi cũng phải chia xa, mỗi người mỗi ngã em đã ra đi, bỏ lại sau lưng tiếng nhớ tiếng thương say đắm dân dương. Trong những đêm trường mình cùng nhau chung bước, dù cho đời lắm bể dẫu cách trở sông sâu, ta vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu mình trọn đời bên nhau. Thì em ơi lời nói năm xưa nay đã tan dần theo mây khói, nghe đau nhớ ơi con tim, nghe cõi lòng anh tan nát. Cao xanh ơi sao nở sắp bài ra chi, cành tình ngang trái để cho ai mai, đầu xanh phải tan vỡ mộng tương phùng. Nhìn anh trăng khuya mà cũng nhớ ngậm ngùi, từng hạt sương rơi còn đọng mềm trên vách lá, tiếng nói giọng cười còn vang vẳng bên tai anh. Ngó lên trời nhìn trăng sáng long lanh, nhớ từng kỷ niệm chúng mình hò. Dẫu biết rằng em không vì lòng son sắt, vì kiếp bè hay là ta ngộ cách xa, nghe lòng thương nhớ vẫn vương đầy tiếng nói ân tình hòa trong nhớ thương. Tìm chuyến sao nghe từng cơn gió rào, anh ước nhìn mây trôi hững hờ. Sóng nước hôm nào chia chan ân tình, còn đâu những lúc sinh dài kề. đã cho tôi lời thương tiếng nhớ. Rồi bây giờ sao em nỡ phụ tình tôi? Bây giờ em đã xa xôi, còn đâu năm tháng chung đôi mặn nồng. Kim quyên ăn trái nhạc lòng, sao người giống phụ theo chồng bỏ tôi? Cho dù chót lưỡi đầu môi, giờ đây tôi ôm lấy niềm đau một mình.
Sầu vì lòng dạ con người đổi trắng thay đen, quên hết lời nguyện thủy chung son sắc, mà nợ tàn nhân vô tâm để đất bằng nổi lên cơn sóng gió bao tố. Cuồng phong từ đầu đưa đến thuyền kia xa bến, người chồng tội lỗi vừa nhập chén men cay, thì trời đất cuồng quay mau thấm nhung bao. Sông trách cơn giông làm cho sao động mặt, ồ thu tội lỗi ngày xưa hắn đã gây ra, thì ngày hôm nay chạy đâu cho thoát ơi. Trời lòng lòng không thoát mãi lòng, tiếng phong ơi, tiếng phong ơi, tay chỉ khuyên con còn tình mẫu tử trả thù cho cha con, còn hận tuổi chính vì mẹ con là người gây ra cuộc tình điên đảo. Chiếc đi con thôi thì giết cho rồi, bất hạnh cho bằng những ông chồng làm lụng quanh năm để kiếm tiền về nuôi vợ. Thì vợ ở nhà xanh lòng lãng cha sát hai chồng rồi buông gói theo trai.
mình đừng